Chương 796, chấp pháp giả nguy cơ thủy tôn, không chỉ sở hữu thực lực cường hãn mà mưu trí còn vô cùng sâu sắc, nhờ vào khả năng tính toán như thần quỷ, hắn đã xoay chuyển tình thế bất lợi, trở thành kẻ mạnh nhất trong vũ trụ này. Không ai có thể địch nổi, cục diện này là điều mà Tri Bắc bói toán giỏi nhất cũng không thể dự đoán được, đồng thời cũng là điều mà Diệt Thế Cửu Đầu Xà không mong muốn nhất. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đều cho rằng đại cục đã định, bánh răng vận mệnh đang lặng lẽ thay đổi quỹ tích, như một vị vĩ nhân đã nói, đừng bao giờ xem thường đối thủ của mình, dù đó chỉ là một con sâu hay con kiến. Tôn Ngộ Không ở cách xa hàng trăm vạn dặm chứng kiến cảnh thủy tôn nuốt ngự linh giả biến thành linh dược. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng hiểu rằng mọi thứ đã không thể sửa chữa. Trước đây, Tôn Ngộ Không tin tưởng rằng thủy tôn không thể dung hợp với kiểu hậu tử, và với thực lực hiện tại của mình, hắn có thể phá vỡ mọi cạm bẫy và tiêu diệt thủy tôn khi hắn suy yếu. Tuy nhiên, khi nhìn thủy tôn bằng thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy rùng mình. Đó là cảm giác khi đối mặt với một kẻ địch hoàn toàn không thể chống lại. Loại run rẩy này được Tuần Thiên Giả cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn trực tiếp đối mặt với toàn bộ uy áp của thủy tôn. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giả dựa vào lòng kiêu hãnh và ý chí chiến đấu không khuất phục của mình để cố gắng chịu đựng. Những người khác không có khả năng như vậy. Mặc dù không quỳ rạp xuống đất, nhưng cơ thể họ đều run rẩy không kiểm soát được. Tuần Thiên Giả không biết mình đang cảm thấy gì, hối hận, tiếc nuối, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là tiếng thở dài. Hắn hiểu rõ rằng mọi chuyện đều do chính mình gây ra. Bản tính tự cao tự đại và lòng tự tôn muốn đè đầu cưỡi cổ người khác khiến hắn không chọn cách giết chết ngự linh giả ngay lập tức. Điều này dẫn đến việc thủy tôn được phục hồi, hay nói đúng hơn là phục sinh, và có được linh hồn của thủy tôn. Bằng vào uy áp từ linh hồn, thủy tôn khiến Tuần Thiên Giả cảm thấy khó thở. Dù không có cơ thể, Tuần Thiên, nói thật ra ta muốn cảm ơn ngươi, tuy nhiên, ta nghĩ ngươi không cần ta cảm ơn, vì vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn, hoặc là tự phế tu vi để ta tha mạng, hoặc là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn tồn tại. Đây là sự mỉa mai cố ý của Thủy Tôn. Đối với hắn, chiến thắng không chỉ nằm trong tầm tay mà còn là sự tra tấn tinh thần đối với tất cả mọi người. Hắn không hề có bất kỳ băn khoăn hay lo lắng nào. Bởi vì thực lực của hắn hiện tại cho phép hắn hủy diệt bất cứ thứ gì hắn muốn. Đây là sự chênh lệch vô cùng lớn giữa Thủy Tôn và Thiên Tôn, một khoảng cách vô cùng xa vời. Hơn nữa, cái tên Thủy Tôn thực ra không phải tên thật của hắn. Hắn đã sớm quên mất tên gọi ban đầu của mình. Từ khi đột phá cảnh giới Thiên Tôn và đạt được sự vĩnh hằng, hắn đã được tôn xưng là Thủy Tôn. Trải qua hàng trăm tỷ năm, mỗi vũ trụ chỉ có thể xuất hiện một Thủy Tôn. Vì vậy tu vi và cấp độ Thủy Tôn được coi như danh hiệu của một người đặc biệt. Sự khác biệt duy nhất là cách xưng hô thủy tôn có chút khác biệt tùy thuộc vào đặc điểm của từng vũ trụ. Trước đây, khi chưa dung hợp với tiểu hậu tử, thủy tôn thực ra không phải là thủy tôn thực sự, bởi vì tu vi của hắn khi đó nằm giữa thủy tôn và thiên tôn. Chỉ đến bây giờ, khi phần lớn linh hồn của hắn trở về, hắn mới chính thức trở thành thủy tôn. Mặc dù là thủy tôn cấp thấp nhất, nhưng thủy tôn vẫn là thủy tôn, hoàn toàn khác biệt về cấp bậc so với thiên tôn. Tuần Thiên Giả nhọc nhằn ngẩng đầu nhìn thủy tôn, từng chữ một nói, chết thì ta chấp nhận, khuất phục thì không thể. Lời nói của Tuần Thiên Giả như chém đinh chặt sắt, không chút do dự, thể hiện rõ quyết tâm của hắn. Thủy tôn cười nói, được rồi, ngươi có thể đi chết. Tám tên các ngươi vừa vặn cho ta luyện tay một chút, hơn nữa, linh hồn của các ngươi cũng có thể bù đắp cho ta một. Hai. Nói xong, Thủy Tôn không vội vàng tấn công mà bỗng nhiên vẽ tay phải trước người. Lập tức, trang phục trên người hắn thay đổi thành bộ chiến giáp màu đỏ như máu. Sau lưng hắn còn có một chiếc áo choàng màu hồng nhạt, trên đó thiêu bằng chỉ vàng một chữ rất đặc biệt. Không ai nhận ra chữ đó, nhưng trong vũ trụ của Thủy Tôn, chữ đó mang ý nghĩa chiến, nhờ sáng tạo ra cuồng chiến cử huyết độc đáo. Thủy Tôn đã trở thành một trong những chiến tôn hiếm hoi của Thủy Tôn. Đương nhiên, chiến tôn chỉ là danh xưng mà hắn thích được gọi, đó là niềm vinh quang và minh chứng cho thực lực của hắn. Thủy Tôn nhìn bộ chiến giáp đã lâu trên người, vui mừng nói, hơn trăm vạn năm rồi, ta mới lại mặc bộ chiến giáp này, cuối cùng ta cũng có thể sử dụng toàn bộ cuồng chiến cửu quyết, nếu không chỉ sử dụng bí quyết, chư thần thương sinh, và cửu đầu diệt thế quyết, thì thật nhàm chán. Thủy Tôn nói không sai, khi linh hồn của hắn chưa trở về, hắn chỉ có thể sử dụng hai trong số chín quyết, bằng không thì trận chiến trước đó của hắn sẽ không khó khăn như vậy. Đây là nhược điểm lớn nhất của cuồng chiến cửu quyết. Khi thực lực của hắn giảm xuống, số lượng quyết định mà hắn có thể sử dụng sẽ ngày càng ít đi. Nhìn Tôn Thiên Giả và những người còn lại, Thủy Tôn không vội vàng mà suy nghĩ một lúc rồi nói, các ngươi vốn là linh dược đan, vì vậy ta sẽ dùng hỏa quyết để trả ơn cho các ngươi. Tuy nhiên, ta cũng đã lâu không sử dụng các thần quyết khác, vậy nên các ngươi hãy chia nhau 8 phần, bắt đầu từ ngươi. Nói xong, Thủy Tôn đưa tay phay ra, làm động tác hư cầm nhắm vào Tuần Thiên Giả. Lập tức, Tuần Thiên Giả cảm thấy cơ thể bị một sức mạnh vô cùng to lớn không thể cưỡng lại giữ chặt. Ngay sau đó, ngoại trừ tư duy, mọi thứ của hắn, kể cả linh hồn, đều bị giam cầm. Phong Thiên Ấn, Phong Thiên Tỏa Địa, lúc nãy, uy lực thực sự của Phong Thiên Ấn trong tay Thủy Tôn mới được phát huy hoàn toàn. Sau đó, Thủy Tôn duỗi ngón trỏ ra, nhắm vào Tuần Thiên Giả búng nhẹ. Một tia lửa từ đầu ngón tay Thủy Tôn bắn ra với tốc độ không thể tin được, hướng về phía Tuần Thiên Giả. Tốc độ đó thực sự rất chậm, thậm chí đối với Tuần Thiên Giả mà nói, nó gần như là tốc độ di chuyển, bất động. Nếu cố gắng hình dung, có thể ví như tốc độ đi bộ của một người bình thường. Đương nhiên, người bình thường này phải là một ông lão ít nhất 80 tuổi. Thủy Tôn làm vậy là cố ý, bất kể là để trả thù cho Ngự Linh Giả hay để thỏa cơn giận dữ trong lòng. Tóm lại hắn giống như Tuần Thiên Giả trước đây, không muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Hắn muốn khiến họ phải chịu đựng sự thống khổ và khủng bố tột cùng trước khi giết chết. Như vậy linh hồn của họ mới thực sự bổ ích cho hắn. Thời gian như tựa như bị kéo chậm vô hạn, Tuần Thiên Giả nhìn tia lửa kia đang di chuyển dần về phía mình. Nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn trong lòng hắn. Những người khác muốn cứu hắn, nhưng cũng bị Phong Thiên Ấn giam cầm, không thể cử động. Khi tia lửa chỉ còn cách Tuần Thiên Giả khoảng 1 trượng, một người đột nhiên xuất hiện, vung tay quăng Tuần Thiên Giả ra xa. Sau đó, một giọng nói vang lên, đạn ấn, thập nhị trọng.